có thấy được giặc, biết giặc ở đâu mới trừ được giặc. Cái câu này là định nói cái gì đây nhỉ? Chân tịnh mình, người đối với người tu hành thì lại không phải là cô A bà B làm khổ mình, mà chị ba cái độc tham sân si của mình ấy, nó mới thật là kẻ thù mà chúng ta cần trừ diệt. Thế bây giờ mình thấy được nó thì mình diệt được nó. Nếu không ở trong tập thể, trong đoàn thể thì mình không thấy được, không diệt được. Các kết sử tùy miên này, thế nào gọi là kết sử tùy miên? Chữ miên là nó ngủ, tùy là nó theo. Đã. Nó tùy miên tức là nó theo, nó ngủ. Là sao con lại có kết sử tùy miên ở trong tâm là những cái gì? Ta bảo nó ngủ.
Theo con hiểu, mày thấy nó ngủ là nó nằm ở trong
tiền. À, chúng ta vẫn có tham, vẫn có sân. Nhưng mà mình biết tham với sân là xấu. Cho nên mình dồn nó, mình không cho nó ngóc cổ lên. Nè, thế thầy, bởi vì ở trong chúng mà cái tham với cái sân của mình ngóc ra, người ta có để cho mình yên đâu. Thế, cho nên nó không ngóc cổ nó lên, nó ngủ. Gọi là kết sự tùy miên. À, lương tâm chúng ta, vì chúng ta đi tu, chúng ta biết cái tham cái sân là xấu. Thế cho nên chúng ta dồn ép đẩy nó xuống, đẩy nó xuống tận đáy lòng. Nè. Tức là chúng ta không cho nó ngóc đầu ra. Thế nhưng mà chúng vẫn tìm cách để tiết chất độc vào trong ngôn ngữ và suy nghĩ hàng ngày của chúng ta. Thế là con cho thí dụ như thế nào? Thầy chỉ cần hỏi con là nó tiết chất độc vào ngôn ngữ. À, thôi hẳn nói một cái ngôn ngữ đi. Hàng ngày cái tham cái sân của con ấy, nó vẫn tiết chất độc vào ngôn ngữ. Chỉ cho thầy vài cái thí dụ. Nói là chúng nó chứ không phải nói của chân thường. Chúng nó là cái tham với cái sân đó. Nó vẫn tiết chất độc vào ngôn ngữ của cô chân thường. Nó ngủ nhưng mà nó vẫn tiết chất độc. Ví dụ thì kiếm thí dụ.
Bài thầy không thì như là bây giờ con với nhân từ.
Tiết chất độc vào lời nói. Cái này nó tiết chất độc vào ngôn ngữ. Phải để ý người ta hỏi mình cái gì thì cứ nói chàng cung mây thì không được. Cô ngộ cô mới vậy, nghiêm từ, hai người không bằng lòng nhau. Nhưng mà bên ngoài vẫn ngọt ngào tử tế lắm. Bởi vì lộ cái sân ra thì biết ngay là người xấu rồi. Bên ngoài hai cô vẫn ngọt với nhau lắm. Nhưng mà sau lưng thì sao? Trong cái câu nói với mọi người, cái cô nghiêm từ này cô tệ lắm. Phải không? Ngọt ngào lịch sự tử tế trước mặt. Nhưng mà sau lưng ghé tai người khác nói về nghiêm từ, thì có nói cái hay cho nghiêm từ không? Sẽ nói cái cô nghiêm từ của thế nọ, của thế kia để ly gián biến cho, ví dụ như nói với cô thiện hỷ đó, thì trong cái lời nói với thiện hỷ có cái chất độc của cái sân giận, khiến cho cô thiện hỷ sẽ đánh giá cô nghiêm từ xấu, và từ đấy cô nghiêm từ, cô thiện hỷ trông thấy cô nghiêm từ quay mặt đi. Đấy. Thế thì vì vậy cho nên rằng trong nó có cái chất độc ngầm ở phía trong. Mình vẫn làm độc người ta mà mình không ngờ. Mình cứ tưởng tôi bình an lắm, tôi đâu có giận ai, tôi đâu có sân ai. Nhưng trong lời nói nó có chất độc. Cho nên đây, cái tham với cái sân của mình ấy, nó vẫn tìm cách nó tiết cái chất độc trong cái lời nói. Thế hoặc là trong suy nghĩ. Đấy. Trong suy nghĩ thế nào nó tiết cái chất độc. Ban nãy là con nói về cái sân, còn bây giờ nói về cái tham. Làm sao trong ngôn ngữ nó vẫn lộ ra cái tham mà tựa hồ như không có, êm chịu như không, nhưng nó có lộ cái tham. Thí dụ bây giờ tôi hẳn nói cái ngôn ngữ là cái nó bật ra, còn cái suy nghĩ thì nó ở trong lòng. Bây giờ trong cái ngôn ngữ thế nào là cái tham nó vẫn, mình dồn nó, mình không cho nó bật ra, nhưng mà hàng ngày nó vẫn tiết chất độc ở trong lời nói của mình. Con tha.
Dạ.
Con thấy cô nghiêm từ của có cái áo đẹp, con thích lắm. nhưng mà không tỏ lộ ra bên ngoài, nhưng nó vẫn tiết cái gì mà những cái gì ở trong đáy lòng mình ấy, nó vẫn lộ ra lời nói. Sao?
Thầy, như bây giờ con thấy bên tường có cái áo đàn,
yeah, con thích lắm đấy.
Nhưng mà ở cái lời nói của con nói
thì con ra con mân mê cái áo, yeah. Chị mua ở đâu thế? Cái áo chị đẹp nhỉ? Thì đó là trong cái tâm mình nó có cái thích ở trong, ngấn ngầm ở trong. Thế thì nó bộc lộ, nó vẫn hàng ngày, nó vẫn bộc lộ ra trong lời nói, trong suy nghĩ của mình. Bởi vì nó thấm ở trong suy nghĩ, cho nên nó mới bật ra cái lời nói. Nên cái người ta tinh ý, ta nghe là ta thấy. Còn mình ấy, nhiều khi các con thì không để tâm, cho nên là cứ coi thường, thấy nó thông thường thôi. Nhưng mà cái người tinh ý là người ta thấy ở trong một cái lời nói của mình, người ta thấy được cái tham hay cái giận ở trong đó. Thế thì nói là nó chúng ta vẫn đẩy nó xuống đáy lòng. Thế nhưng mà thật ra hàng ngày nó vẫn tiết chất độc. Tại sao lại gọi cái đó là cái chất độc? Đó, cái tham với cái giận mà nó thấm ở trong cái suy nghĩ của mình. Thì thế nào nó cũng khiến cho con hoặc lời nói hoặc việc làm mà động đến người khác, khiến cho mình ngày mai phải chịu một cái quả báo. Hiện tại mình nói thì người ta phải chịu độc, ta bị cái độc thì người ta phải kết quán, ta phải ngậm hờn, rồi ngày mai sẽ có cái báo đáp với nhau trong một kiếp nào. Cho nên ở đây gọi là chất độc. Tham với cái sân là cái chất độc. Chỉ có người nào hành thiền, chánh niệm, đã, quán chiếu mới thấy được vết tích của chúng. Câu này là thế nào nhỉ Liên Hương? Thì cái mống niệm, chỉ có người nào mà tu cái tứ niệm xứ này, mà tu mà phải hàng ngày tu như các vị chuyên tu bây giờ, thì mới hy vọng. Chứ còn các vị hộ pháp thì thầy không tin. Phải có cái tu thực tập thật sự như các vị chuyên tu thầy mới tin. Bởi vì những các vị ấy người ta nhìn cái tâm người ta suốt ngày, chứ còn các vị hộ pháp thì vẫn bị nó đánh lừa, không thấy được. Phải các vị chuyên tu đó, hàng ngày mình xoay lấy cái tâm của mình, mỗi một cái móng, một cái vết tích của nó người ta thấy được ngay, thế thì mới trừ được. Cho nên cái pháp môn này quý vô cùng. Nhưng mà chỉ quý cho người nào thực hành. Còn nếu họ nghe suông như chúng mình rồi chạy lang thang ở bên ngoài, không làm thuộc. Phải thực hành, phải đủ phước duyên mà có tâm. Cái người nào mà chịu ngồi mà tu những cái này là phải là bậc, các bậc thiện căn người ta mạnh lắm. Mà có tu như thế mới có nói chuyện. Cho nên tứ phần luật có câu: Dù rằng tánh giới giá giới không trái phạm, nghĩa là giữ giới cả phần tánh lẫn phần giá. Tánh giới là những giới nặng, mà giá giới là những giới nhẹ. Nhưng cả giới nặng giới nhẹ mình đều không trái phạm. Đấy. Dù rằng cái vị nào mà trì giới đến trình độ ấy cũng chỉ điều ngự được những thô ác của thân và miệng và thôi. Mà phải nhớ rằng những các vị mà chỉ điều ngự được cái phần thô của thân và miệng, chứ phần tế nó vẫn còn, mà những phiền não vi tế nó vẫn còn ấy, thì vẫn còn phải ở đâu? Trong cõi dục giới, còn tham còn sân. Bao giờ các vị chói sạch thi la, nghĩa là giới luật các vị sáng quắc, chói sạch, mà các vị lại lập chí tu thiền, cứ theo thứ lớp tu từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, khiến cho cái thân hiện tại các vị tuy cũng là bốn đại, nhưng mà bốn đại nó đã được thanh tịnh hóa rồi. Trong cái lúc mình tu cái tâm để kiểm điểm mà rửa sạch cái tham cái sân, thì cái đất nước gió lửa ở cơ thể mình ấy gọi là bốn đại thanh tịnh. Nó được thanh tịnh rồi, thanh tịnh như là người ở cõi trời, ở cõi sắc giới đấy. Thì khi ấy mới gọi là người lành. Bởi vì cái tâm của các vị nó thanh tịnh, cảm cái quả, khiến cho tứ đại toàn thân cũng thanh tịnh như các vị ở cõi trời sắc giới. Đấy, nghĩa là cái tâm của các vị mà thanh tịnh thật sự như vậy thì khi ấy mới dùng cái chữ lành thiện được. Và bây giờ của chúng ta còn sống ở cõi dục giới, cái tâm ở cõi dục giới nó còn tham sân, tuy nó không hiển lộ mạnh cái tướng ra bên ngoài, nhưng ngấm ngầm nó vẫn là tham là sân, bản chất vẫn là tham là sân, thì làm sao gọi là thiện, gọi là lành được. Cho nên dù giới luật có đầy đủ bao nhiêu mà cái bản chất vẫn là tham là sân thì chưa có thể gọi là lành được. Làm hơi thở có tác dụng an lành, nghĩa là khi chúng ta chánh niệm thì cái tâm chúng ta nó không bị loạn động, nó không bị kích thích, cho nên nó an ổn. Do đó mà cái hơi thở theo với chánh niệm mà được bình an. Thế cho nên gọi là chánh niệm làm hơi thở có tác dụng an lành và trị liệu. Trị liệu tức là nó chữa được bệnh. Cũng như ánh sáng mặt trời đi vào cây cỏ và chuyển hóa được cây cỏ. Thì đây chúng đang nói ta quán chiếu chúng như bàn tay phải đang nắm bàn tay trái, mà chủ thể quán chiếu là chánh niệm. Tức là quán đây thì là ai quán? Chính là chúng ta đang quán. Chính cái chánh niệm này nó đang quán, cho nên nó là chủ. Mà bởi vì chánh niệm, cái vọng niệm thì nó lăng xăng, nó khiến cho loạn. Còn chánh niệm ấy, thì lúc bây giờ an ổn tinh thần. Cho nên cái quán chiếu, cái trí nó đang quán chiếu, nó là chủ. Nó làm thành nhờ cái chánh niệm an ổn, thành cái hơi thở của chúng ta nó cũng được an lành. Do đấy nó trị được những các bệnh gọi là trị liệu, nghĩa là nó khiến tâm mình bình an, khỏe mạnh, khoan khoái. Ở đây ngài ví cái chánh niệm của chúng ta đó, nó khiến được cái hơi thở được bình an và cơ thể chúng ta được bình an, thì ví như là cái ánh sáng mặt trời nó khiến cho cây cỏ được bình an, được tốt tươi. Công trình quán chiếu là công trình thể nhập và chuyển hóa. Tức là chúng ta ngay cái lúc chúng ta quan sát, chúng ta đang chiếu soi đây là thể nhập và chuyển hóa. Tức là chúng ta coi như đưa tinh để đem tinh thần và cái hơi thở của mình chuyển hóa, cái hơi thở của mình nó đều hòa và thần kinh do đó bình an, tất cả cơ thể do đó mà được bình an trở lại. Tâm quán chiếu này chính là chúng ta. Mà chúng ta quán cái gì? Chúng ta đang quán cái hơi thở. Cho nên chúng ta đang quán chúng ta. Cho nên gọi là không phải một quan sát viên đứng ngoài, mà chính chúng ta là kẻ đang thở, người đang tham dự vào cái việc thở này. Bởi vì ta quán chiếu cái gì? Ta đang quán chiếu cái hơi thở của ta. Vì ta là kẻ đang tham dự cái hơi thở, thế cho nên ta mới chuyển hóa được cái hơi thở, khiến cho nó được an ổn, bình an trở lại. Và đồng thời chuyển hóa cả cơ thể, cả mạch máu, cả trái tim, cả sự hô hấp, mỗi mỗi nó, cả thần kinh, mỗi mỗi nó an ổn trở lại theo với cái chánh niệm của chúng ta. Nhờ chánh niệm hơi thở an tịnh, mà hơi thở an tịnh thì cơ thể an tịnh theo. Chung quy thì chỉ định nói có thể vọng tâm đấy, hàng ngày tâm vọng tâm là tâm thất địa, cho nên nó cuồng loạn. Bản thể nó là cái vô minh. Vọng tâm tức là chúng hàng ngày như bây giờ các vị ở bên ban hộ pháp đó, tâm đang vọng tâm, thế thì đó là tâm thất niệm, là tâm thất niệm. Thất niệm tức là quên, nghĩa là nhớ cái này là nhớ cái khác, nó lộn, cái tâm nó lung tung, thế gọi là buông loạn. Thì cái loại tâm này bản thể nó là vô minh, không có trí để chiếu soi.
Chánh niệm mà mình nhớ thứ này thứ khác, mình nhớ đủ thứ, mình nhớ chuyện tốt rồi, không phải chánh niệm mà thầy.
Chánh niệm là con muốn nghĩ đến cái gì con đang nhớ đến cái đó, mình làm chủ thì mới là chánh niệm. Còn bây giờ mình không làm chủ thì mình có nhớ đến Phật pháp mà con nhớ lung tung nó là loạn. Cái vọng tưởng với mình từ vô thủy đến giờ nó như vậy thế, nên nó hiện lên kẻ nó, miễn là mình đừng mê theo nó là được rồi. Mình như con nói là con vẫn cứ việc niệm hơi thở, còn những cái vọng tưởng nó hiện lên dần tự nó tan đi. Mình không mê theo nó thì nó không có lôi mình đi được. Chánh niệm, chánh niệm an định chuyên chú, bản chất là tuệ giác. Đấy. Ở đây ngài nói là cái vọng tâm của chúng ta nó nghĩ cái nọ cái kia lăng xăng, bản chất của nó là vô minh. Còn cái chánh niệm của chúng mình ấy, mình có cái sự tự chủ, mình muốn niệm cái gì thì cái hiện lên, như thế gọi là chánh niệm. Thì bản chất của nó là tuệ giác. Thiền quán thắp sáng chánh niệm để chuyển vô minh thành tuệ giác. Thân thể chúng ta bất tịnh, tâm địa chúng ta đầy những lầm mê, nay chánh trí thực hiện giải thoát, thấy được phiền não tức là bồ đề. Đó, ngài nói thấy được phiền não tức là bồ đề. Cái tham nó hiện lên biết là tham, cái sân nó hiện lên biết nó là sân. Như thế gọi là mình có bồ đề, có trí tuệ. Cũng như người làm vườn thấy được phân giác chính là bản chất của hoa hồng, cho nên không sợ hãi, không chạy trốn, mà vui vẻ trong cái sự nghiệp chuyển hóa. Thì cái câu này ngài định nói cái gì đây nhỉ? Tâm lý vừa mới hỏi đấy. Bao nhiêu cái vọng tưởng nó khởi lên đây có làm thế nào? Đó là sợ hãi. Thì giờ biết là những cái vọng tưởng ấy nó tỉnh ra thì là nó hết, là trí tuệ. Thì thôi đâu có sợ gì nữa.
Cô Liên Tạng, cô nói là ví dụ như là con thích cái áo đi thì nó thuộc về sinh lý, còn như con thích cái gì thì nó thuộc về vật lý, còn con thích cái gì thì nó thuộc về sinh lý, và thích cái gì thì nó thuộc về tâm lý.
Nghĩa là sinh lý con cứ hiểu rồi con tự tìm ra. Sinh lý nghĩa là những cái gì thuộc về cơ thể của mình. Vật lý nghĩa là các vật ở bên ngoài. Còn tâm lý là những cái gì nó thuộc về tâm mình.